Đế Bá, chương 1579, độ hóa, 1, góc chuyện audio.com, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ đi tới nói ra. Đại sư, nơi này có một đám cường đạo muốn thông lệ kiểm tra, ngươi có muốn độ hóa bọn hắn một chút hay không? Phật gia các ngươi không phải có một câu nói, buông đao đồ tể, lập địa thành Phật sao? Lúc này, Lý Thất Dạ đi tới, hắn nhìn thoáng qua đám người này, nhàn nhạt nói ra. Tay của Nam Thiên Thế Gia lúc nào ngả vào táng Phật cao nguyên, bằng Nam Thiên Thế Gia các ngươi có tư cách tới nơi này thông lệ kiểm tra sao? Đám người này chính là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia, mà Nam Thiên Thế Gia ở xa trong lục địa, hôm nay lại chạy tới táng Phật cao nguyên thông lệ kiểm tra. Bản hoàng trao quyền, chính là có vốn liếng. Lúc này, một thanh âm cao ngạo vang lên, một thanh niên đi tới, long tư hổ bộ, đầu đội vương miện, 10 phần ngạo khí. Thời điểm Ngọa Long Tuyền bị đệ tử Nam Thiên Thế Gia ngăn lại, sớm đã có rất nhiều người xa xa chú ý tới. Thời điểm rất nhiều người nhìn thấy người thanh niên này, có người nhẹ giọng nói ra. Đây không phải là Nam Thiên Thế Gia một đời thái tử mới sao? Năm đó Nam Thiên Thế Gia thái tử Nam Thiên Thiếu Hoàng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, về sau Nam Thiên Thế Gia lại lần nữa dựng lên một đời thái tử mới. Tay của Nam Thiên Thế Gia cũng kéo quá dài đi, cũng dám ở táng Phật cao nguyên soát người kiểm tra. Có thế hệ trước nhíu mày một cái, truyền thừa môn phái Trung Đại Vực chạy đến Nam Xích địa kiểm tra, cái này quá không nói được. Lão tổ, ngươi vừa xuất thế, còn không biết tình huống hiện tại. Hiện tại thế cục có chút thay đổi, có giáo chủ nhẹ giọng đối với lão tổ của mình nói ra, nói đến đây, hắn xa xa nhìn thoáng qua bảo trụ nhân hoàng đứng ở chân trời một chút thấp giọng nói. Hiện tại Nam Thiên Thế Gia, Giang Tả Thế Gia cùng bảo trụ nhân hoàng rất thân cận, thậm chí đệ tử những môn phái truyền thừa kia nguyện ý vì bảo trụ nhân hoàng hiệu chung. Chuyện như vậy không có chút kỳ quái nào, hiện tại bảo trụ nhân hoàng uy danh lan xa, bọn người Giang Tả Thế Gia xem trọng bảo trụ nhân hoàng, cho là hắn có thể tranh giành thiên mệnh. Chỉ bằng điểm này, còn chưa đủ tư cách đem tay kéo đến Nam Xích địa. Lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão tổ, ngươi đây còn không biết, giáo chủ này đem thanh âm ép tới rất thấp, nói ra. Gần đây Nam Thiên Thế Gia ôm vào một cái đùi càng thô, bọn hắn cùng Phi Tiên Giáo đáp lên quan hệ. Phi Tiên Giáo, nghe nói như thế, vị lão tổ này trong nội tâm phát lạnh, sắc mặt đại biến, không dám nói nữa. Ở một bên, đối với một đời thiếu hoàng mới của Nam Thiên Thế Gia, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nam Thiên Thế Gia quyền lực lớn đến tình trạng như vậy, ta thực sự là ngoài ý muốn. Bản tọa đại biểu không phải Nam Thiên Thế Gia, đại biểu là Phi Tiên Giáo. Tân thiếu hoàng mặt mũi tràn đầy ngạo khí, không có sợ hãi, canh một tiếng, hắn đem một mặt lệnh kỳ ném trên mặt đất, trên lệnh kỳ có thêu hai chữ Phi Tiên, rồng bay phượng múa, khí thế bức người. Ta chính là hiệu lực cho Phi Tiên Giáo, lệnh này, chính là chứng minh. Lúc này, tân thiếu hoàng hướng lên trời ôm quyền, lòng tin 10 phần, lời nói ở giữa, có mấy phần ngạo khí. Phi Tiên Giáo, nhìn thấy một mặt lệnh kỳ dạng này, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, rất nhiều cường giả dù là xuất thân từ đế thống tiên môn, trong lòng cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Phi Tiên Giáo, cái tồn tại này giống như cự vô phách ở nhân. Góc chuyện audio.com, hoàng giới, không có ai biết Phi Tiên Giáo ở nơi nào, nhưng mà, lực ảnh hưởng của nó cực kỳ sâu xa. Phi Tiên Giáo, là đế thống tiên môn truyền thuyết sừng sững đương thời lâu nhất. Vạn cổ đến nay, vị tiên đế thứ nhất là xuất thân từ mị linh tộc cổ thuần tiên đế, mà vị tiên đế thứ nhất của nhân tộc là Kiêu Hoành tiên đế. Phi tiên đế, là vị tiên đế thứ hai của nhân tộc nhưng mà Kiêu Hoành tiên đế không có để lại bất luận truyền thừa gì. Mà làm vị tiên đế thứ hai của nhân tộc Phi tiên đế lại lưu một truyền thừa vô cùng to lớn. Ở bên trong cửu giới, có dạng thuyết pháp này, nếu như nói thế gian vị tiên đế nào đứng đầu vô địch. Như vậy, rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới là Kiêu Hoành tiên đế, hoặc là Phi Dương tiên đế, hay Hồng tiên nữ đế, nhiều người hơn cho rằng là Kiêu Hoành tiên đế. Nhưng mà nếu như nói ai ảnh hưởng lớn nhất như vậy, rất nhiều người cái thứ nhất liền nghĩ đến Phi tiên đế. Phi tiên đế sáng lập Phi tiên giáo thành nhân tộc đệ nhất đế thống tiên môn, trở thành một truyền thừa một môn ngũ đế duy nhất trong cửu giới. Mặc dù không có người biết Phi Tiên Giáo ở nơi nào, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của nó tại cửu giới. Truyền thuyết Phi Tiên Giáo đã từng mấy thời đại chấp trường cửu giới, hiệu lệnh thiên hạ. Cho nên, nói đến Phi Tiên Giáo, bất kể là ai, đều sẽ kiêng kỵ 3 phần, quản chi là đế thống tiên môn cường đại tới đâu cũng như thế. Lúc này, Nam Thiên Thế Gia một đời thiếu hoàng mới đem Phi Tiên Kỳ ném trên mặt đất, để rất nhiều người sắc mặt đại biến, tất cả mọi người minh bạch khó trách Nam Thiên Thiếu Hoàng dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ôm vào đại chủ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Phi Tiên Kỳ trên đất, mặt cờ này hắn quá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. đạo hữu, ngươi là phương ngoại chi nhân, hồng trần ân ân oán oán, ngươi vẫn là bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Lúc này, một đời nam thiên thiếu hoàng mới cười ngạo nghễ, cho rằng Lý Thất Dạ là bị phi tiên kỳ hù dọa. Một đời nam thiên thiếu hoàng mới nhìn lấy Ngọa Long Tuyền, chậm rãi nói ra. Bản hoàng cũng là người có thân phận, sẽ không hiếp yếu lấn nhỏ. Chỉ cần ngươi gỡ xuống mạng che mặt nam thiên thế gia ta cũng không làm khó ngươi. Vì cái gì nhất định phải làm cho ta gỡ xuống mạng che mặt đây? Ngọa Long Tuyền cười tủm tỉm nói ra. Nam thiên thiếu hoàng chậm rãi nói. Ta thụ một bằng hữu nhờ lục soát địch nhân, hắn có một địch nhân lẩn trốn đi, mà ngươi giấu đầu lộ đuôi, hiểm nghi trọng đại. Nghe xong nam thiên thiếu hoàng nói như vậy, Ngọa Long Tuyền minh bạch cũng biết là được ai nhờ. Thánh sư, ngươi nói ta có nên thoát đi hay không? Lúc này Ngọa Long Tuyền tú mục chuyển một cái, vậy mà mười phần thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ. Lúc này, rất nhiều người nhìn lấy một màn kia, thậm chí có người âm thầm nhìn thoáng qua bảo trụ nhân hoàng, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trận sóng gió này nên kết cục như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua nam thiên thiếu hoàng, nói ra. Ta lòng giả từ bi từ đâu tới đây, liền về nơi đó đi. Hòa thượng, loại ân oán này, ngươi không nên chen vào một chân, nếu không, coi như ngươi nhảy ra hồng trần, ngươi cũng sẽ có phiền não vĩnh viễn không thoát được. Lúc này nam thiên thiếu hoàng mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nếu như ta muốn chen vào một chân, góc chuyện audio.com, thì sao, Lý Thất Dạ không khỏi cười tủm tỉm nói ra, cách chương.